Người ta định nghĩa cái chữ chúng sanh hồi nãy ta định nghĩa nó, ta định nghĩa cái chữ hợp, hợp là hiệp á, hiệp chung duyên nhi sanh, hợp lại các cái yếu tố nhân duyên lại mà thành cái vật đó, cho nên gọi là chúng sanh. Thì cái nhà này hợp các cái vật liệu lại, rồi thợ nó đến nó làm, rồi đặt tên nó cái nhà, cho nên nó cũng là chúng sanh. Cái bình này nó do yếu tố, nhiều yếu tố tổ hợp lại, từ cái một cái chất đầu tiên, rồi nó lọc, rồi nó đổ trong khuôn, rồi nó rồi mình đặt tên nó là cái bình, bình cái lọ hoa nhỏ, thì cũng gọi nó là chúng sanh. Rồi á, thành thử ra nó không thể gọi nó là hữu tình được, cho nên trong kinh á, khi mình ta phân biệt ra hữu tình chúng sanh cùng vô tình chúng sanh. Chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình, mình là hữu tình chắc chắn. Cũng như người ta phân biệt á, người á là cái Phật tánh, mà có cái sự vật nó có pháp tánh, nó cũng có cái linh tánh của nó nè, có linh tánh á. Nếu không có linh tánh làm sao mình cắt, mình cắt cho nó mọc lên, thấy không? Cắt cho nó mọc lên những cây cò, cây cấu, nó có cái pháp tánh của nó. Cái này tới cái khi nào mà mình có cái tuệ nhãn mà mình hiểu đạo rồi á, thì dung thông lắm. Cái nghĩa thứ ba của cái chữ Bồ Tát đó là giác nhi hữu tình. Giác nhi, nhi là mà, nhi anh hát anh nhi đó, giác ngộ rồi mà còn làm hữu tình. Giác nhi hữu tình nghĩa là bậc Bồ Tát đó, tuy giác ngộ nhưng mà chưa như Phật. Phật mới là hoàn toàn giác ngộ. Cho nên bậc Bồ Tát chỉ có giác ngộ. Người ta thí dụ như thế này nè, các bậc Bồ Tát á, tới Ma Ha Tát á, là Đại Bồ Tát á, thì cũng như trăng ngày thứ 12, 13 vậy thôi, cái sáng á. Chỉ có trăng rằm và trăng 16 á, mới thiệt là hoàn toàn tròn đầy, sáng suốt, mát mẻ. Đó là ta chỉ cho cái giác ngộ của Phật, nó giống như là trăng rằm 16 á. Còn cái trăng mà 12, 13, 11 nó giống như Bồ Tát. Thí dụ cái đó là thí dụ thường thường trong kinh ưa thí dụ cái chỗ đó. Thì có ba nghĩa, vì ba nghĩa đó cho nên người ta không có dịch ra được. Dịch cái nghĩa này nó mất hai nghĩa kia, dịch nghĩa kia nó mất, nên để Bồ Tát thôi. Thành lập hai quý thầy phải giảng à, giác hữu tình là giác cái bậc đó để luôn luôn giác ngộ cho chúng sanh, đi đây đi đó, phương tiện giáo hóa giác ngộ cho tất cả chúng sanh, gọi là Bồ Tát. Hai là hữu tình giác, tức là cái bậc đó trước đây cũng là một chúng sanh hữu tình mà nhờ giác ngộ, nhờ hiểu biết, chứ không phải cái vị đó trên thiên thần xuống hay cái vị đó ở một mà cũng là chúng sanh. Ba là giác nhi hữu tình, nghĩa là giác ngộ rồi mà còn làm chúng sanh, chưa có được như Phật. Phật mới là hoàn toàn giác ngộ. Rồi, bây giờ trở lại cái vấn đề mà cần phải giảng để cho quý vị, bởi vì quý vị tụng cái câu này hoài ha. Tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo. Người ta hỏi à, cái loài hữu tình á, như chúng sanh, thôi cho đến nỗi như thượng cầm hạ thú đi, cầm bay thú chạy đi, có thể nó tu tỉnh được nó thành Phật. Như vô tình làm sao nó thành Phật? Thí dụ như vô tình như là có cái sắt đá, nó thuộc về khoáng vật, thấy không? Nó thuộc thực vật, thì tại sao mà làm sao nó thành Phật được? Ai mà giải được cái chỗ này á, số 1. Quý vị nào mà đứng lên mình giải được cái này thì thôi, ngon lành lắm. Như mình cất được cái chùa mới á, thiệt á, nếu mình giải cái này dung thông giống như cất cái chùa mới á. Mà cái đó đã tụng kinh hoài à. Nghe tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, tức là đồng toàn cái giống trí, đồng dòng trong đó là Phật đó. Hay là tình dữ vô tình trai cộng thành Phật nào đó. Thấy không? Người ta lấy làm lạ. Nếu cái bình này mà biểu nó thành Phật, nó thành sao nổi? Thấy không? Cái bàn này biểu nó thành Phật, nó thành sao được? Tình ai mà giải được là hay. À, thì tất cả những cái loài hữu tình thì thành Phật, ok, cái chuyện đó thì chắc chắn. Chẳng hạn như thượng cầm hạ thú, rải rải nó tu rồi nó cũng sẽ thành, nó bởi vì nó biết. Còn mấy cái này nó vô tri vô giác nè, làm sao nó thành được? Bạn đó phải hiểu lý cao lắm. Rồi tôi giảng ha. Dĩ nhiên là đại đức trụ trì thì hiểu quá rồi, nhưng mà muốn nhường cho quý vị giảng đó, chứ quý vị hiểu đó. Bây giờ tôi giảng cho nè. Nghĩ sao? Cứ việc nghĩ trong hốc đó, nghĩ ráo tới đi. Khoan khoan, trong này người ta nói nè. Nó hết cái nghiệp duyên nó rồi cái nó thành Phật á. Nó phải tu nữa chứ không tu làm sao thành. Nhưng mà bây giờ mình đọc cái kinh đó nè, mình nói tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo, loài hữu tình cùng với loài vô tình đồng thành được đạo Phật, đồng thành được Phật. Đúng không? Nó khó à. Rồi bây kia cũng thử sống, nó cũng được thành vậy. Nghĩa là nó tất cả những cái loài đó cũng thử sống. Nhưng mà rồi sắt, rồi thép, rồi các cái mỏ trong đó nó có sống gì đâu sống. Mình tu hết thơ hết đây này, ăn chay hết hơi cái mình thành chưa nổi nè. Mà giờ mấy ông nhỏ này ở không không có gì mà đều mới không thành. Mình tụng kinh bái sám ư hơi nên niệm chủ niệm công cứ như ông Minh Phước, ông niệm công cứ, ông lên ông niệm mỗi ngày nhưng mà chưa thấy thành nè. Còn mấy ông ngồi không rồi nữa là ông thành. Thôi sao cũng có nhiều ý kiến sống động được rồi, nhưng mà sợ mất thì giờ để giảng tới rồi. Bây giờ tôi giảng cho nghe nè. Cái lý này gọi là cái lý đạo đó, cái lý thầm thâm của đạo chứ không phải là cái lý tầm thường đâu. Hiểu được cái lý này tức là hiểu được Đại Thừa Phật Giáo. Mà nếu mà chưa hiểu được là cả một vấn đề mơ màng màng. Nó thế này nè. Loài hữu tình cùng với loài vô tình mà người ta đặt ra, mình đặt ra đi, mình gọi là đặt ra, tâm linh mình đặt ra, tâm linh cộng hay là tâm linh biệt. Biệt đó, tâm linh cộng là chung á, tâm linh của người đời hoặc là tâm linh riêng đặt ra ở đây là cái bàn, cái bình, cái ghế, cái nhà, cái cửa, thì nó cũng từ ở nơi tâm linh mà đặt nó ra. Thấy không? Tại khi chúng ta còn đương mê muội thì chúng ta mới chia nó là ở vật này biết nói cho nên gọi đó là hữu tình, vật kia không biết nói, không biết cử động, nghĩa là bỏ đâu bỏ đó, cho nên mình cho nó là vô tình. Loài vô tình tức là cái loài không có tình thức à. Rồi thành ra mình thấy nó có khác. Có khác khi chúng ta mê. Nhớ nè, điểm này là điểm quan trọng, then chốt nè. Khi chúng ta mê lầm thì chúng ta thấy có khác. Nhưng mà cái khi mà chúng ta giác ngộ được, chúng ta đạt đạo được, chúng ta hiểu được chân lý rồi á, thì thiệt ra loài hữu tình cùng với loài vô tình nó không có khác đâu. Hơi khó hiểu nha quý vị. Bây giờ tôi cho cái thí dụ. Thí dụ như bây giờ, khi chúng ta mê, chúng ta ngủ chim bao. Vậy chim bao là mê muội chứ sao? Nghĩa là ngủ trong giấc chim bao, chúng ta thấy đủ hết, thấy đền đài lầu các nhà cửa, nhân vật ở trong đó mình rõ ràng, mình phiên phân biệt rõ ràng đó là những người bạn ăn tiệc với mình, quý vị thấy không? Còn kia là bàn ghế để mà trưng dọn ra cái buổi tiệc, bông qua tất cả những gì ở trong buổi tiệc đó, ở trong giấc chiêm bao mình thấy rõ ràng, thấy vậy không? Khi mình mê thì mình có thể mình cho đây là những người bạn đương ăn tiệc ở trong giấc chiêm bao, còn tất cả những cái vị trí này đã đặt lên đó, bởi vì nó cũng là loài vô tình đặt ở trong giấc chiêm bao, thì có thể mình phân biệt bàn ghế hay là trong những cái dụng cụ gì đó mà mình thấy trong giấc chiêm bao á, thì trong lúc đó mình cho nó là thiệt, người ra người, vật ra vật, phải không? Ví dụ thấy vậy phải vậy không? Nhưng mà khi chúng ta thức giấc rồi á, cái người đó thức giấc rồi á, thì tất cả những cái gì trong giấc chiêm bao đó nó không còn nữa. Nó không còn nữa là cái khi chúng ta đã giác ngộ. Chúng ta giác ngộ, cái này cao siêu lắm chứ không phải thường đâu. Hiện bây giờ chúng ta đang mê, chúng ta đang mê lầm, cho nên chúng ta mới phân biệt đây là người thân, đây là người sơ, đây là cảnh vật, đây là nhà cửa, đây là cái vật này nó khác với vật kia. Là khi chúng ta mê, một ngày nào đây chúng ta tu tập, chúng ta luyện tập, chúng ta điêu luyện cái tinh thần chúng ta cao thượng, cái tâm trí chúng ta thể nhập với cái chân lý của vũ trụ, thì lúc bây giờ chúng ta bừng kêu là hoát nhiên đại ngộ. Thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng sự vật ở giữa này nếu nó có ra đây là tại vì mình mê, mình đặt nó ra, nó mê nó theo mình. Chứ khi mà mình giác ngộ rồi thì tất cả những cái này nó không còn với mình nữa, mà nó còn với cái người mê. Dĩ nhiên cái người còn mê thì còn với nó, nhưng mà cái người giác ngộ không còn. Do đó cho nên người ta mới nói rằng đứng về tâm linh, khi giác ngộ rồi, đại địa vô thôn thổ. Cái đất này nó không có còn cái sự phân biệt, hay là không có cái còn cái sự mà phải đo nó là rộng bao nhiêu, lớn bao nhiêu. Cái đất, cái lý nó nhiệm màu lắm. Là tại cái thí dụ đó, có thể quý vị nương cái thí dụ đó để mà quý vị hiểu. Khi chúng ta mê thì chúng ta phân biệt người vật khác nhau. Nhưng mà cái khi mà nó trực ngộ rồi á, mình biết, ồ, này cái giấc chiêm bao của mình là toàn là giả. Giả, nó không có thiệt. Thấy không? Do cái sự mê lầm của mình, do cái sự tưởng tượng trong hàng ngày, cái nghiệp thức của mình tưởng tượng, cho nên cái, trong giấc chiêm bao mình thấy đó thôi, chứ nó không thiệt. Cũng như vậy, cao hơn nữa, hiện bây giờ chúng ta sống với cái đời giả tạm này toàn là như một cái giấc mộng dài thôi. Có đó rồi không đó, còn đó rồi mất đó. Cho nên những cái bậc thánh nhân khi người ta giác ngộ rồi thì ta nhìn thấy tất cả sự vật này là bình đẳng. Bình đẳng có nghĩa là như thế nào? Tại vì mình phân biệt ra loài này là hữu tình, có tình thức, loài kia là vô tình, đó là tại mình phân biệt, tại cái tâm vọng của mình phân biệt. Chứ nếu cái khi mà cái tâm chân của mình, cái tâm sáng của mình á, thì tất cả những cái này nó trở về lại với cái bản tâm thanh tịnh của mình hết. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói đó, vì một niệm bất giác vọng động vô minh, cho nên mới có ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh. Khi mà chúng ta giác ngộ rồi thì tất cả những cảnh vật sơn hà đại địa này nó trở về có một mối chân tâm của chúng ta thôi. Đó, người ta mới đạt là cái bậc giác ngộ. Thì cái đó biết rằng tôi nói quý vị cũng còn hiểu mơ mơ màng màng, nhưng mà nếu mà quý vị muốn trực nhận một cách rõ ràng á thì quý vị phải thiền. Thiền khi mà cái tâm nó định rồi đem cái vấn đề ra để mà nghiên cứu lại cái vấn đề mà hồi nãy giờ giảng đó ra để mà thiền. Khi mà cái tâm mình nó định rồi thì mình biết một cách nó rõ ràng. Còn cái tâm mình chưa định á, mặc dù nghe một vị sư giảng có thí dụ cho mình nhưng mà mình hiểu cũng mang mang mát mát à. Nhiều khi ở trong đó cũng còn chưa có rõ lắm. Thành thử ra đỉnh là gì? Ta ngồi thiền đỉnh á, là người ta nghĩ tới cái vấn đề vũ trụ nhân sanh, người ta nghĩ tới cái vấn đề sanh tử luân hồi, ta giải quyết cái vấn đề sanh tử luân hồi. Chứ không phải ngồi thiền mà để mà gục lên gục xuống, không phải cái vụ đó. Ngồi thiền ta sáng lắm. Cái tâm sáng ở ngoài mặc dầu là đèn đuốc thì tắt hết trời tối, nhưng mà để hướng lại vô trong để tâm nó sáng. Ta ngồi ta nghĩ từng vấn đề, à vấn đề từ đâu mình tới đây ha. Mặc dù là bữa nay chưa giải đáp được, nhưng mà có một cái giờ phút nào á, tâm linh mình ảnh nó như thế nào. Còn người ta nói là mình chỉ biết mang mát vậy thôi, thì cái lời tôi mới giải đáp nó như vậy. Cái câu đó là cái câu có thể giáo lý đạo Phật hiểu được, cái câu đó mới hiểu được giáo lý đại thừa của đạo Phật. Không thâu khó hiểu lắm đó, mà người con Phật mà học đạo là cần hiểu tới đó. Khi mà hiểu tới đó rồi tâm mình nó sáng lắm. Tâm mình đã sáng, mà tâm mình đã sáng thì mới giải quyết được. Thì ở trong cái pháp Bồ Đề Tâm Phẩm này cũng vậy. Tức là người phải học cái hạnh Bồ Tát tu theo cái chỗ trực tâm thị đạo tràng. Công đức nè, trí tuệ nè, do đây mà sanh ra. Công đức tức là cái công dày quả lớn đó, rồi trí tuệ cũng do cái sự mà luyện tập sanh. Do đó cho nên các Đức Phật mỗi khi nhìn thấy chúng sanh, luôn luôn khuyến khích chúng sanh nên phát cái tâm Bồ Đề. Đó. Ra làm bất cứ một việc gì, đó, cũng phải phát tâm Bồ Đề, bởi vì cái tâm sáng suốt mà. Làm phải phát cái tâm sáng suốt, chứ đừng để cái tâm nó mê mờ. Đó. Thì mỗi chúng ta, kêu là di nguyện đại chúng, là mong sao trong đại chúng, mỗi người phải kiên tâm trì trí để mà phát tâm Bồ Đề, đợi làm sao cho đến hết cái hữu lậu. Hữu lậu là phiền não. Phát tâm Bồ Đề dần dần nên chút mang chút mốt chút đó, thì tự nhiên cái phiền não mình theo đó mà nó bớt, nó giảm. Cái phiền não không thể mà dứt hết một lần được. nhưng nó phải, cho nên tu tập nó phải mình sửa được bao nhiêu cao thượng bao nhiêu thì phiền não nó theo nó bớt. Bởi vì cái phiền não mình là mình tạo nó không biết bao nhiêu năm bao nhiêu đời về trước, bây giờ nó theo với mình. Bây giờ có cái gì đâu, hãy mình diệt hết phiền não, cõi lòng thường thanh tịnh là thành Phật, thành Bồ Tát. Sở dĩ bây giờ phiền não nó cứ đeo theo mình hoài là mình không làm Bồ Tát, làm Phật nữa. Đó, nên nhớ vậy đó. Không có gì khó khăn hết, cho nên bây giờ làm sao mình phải bỏ nó. Mà nó với mình gần như một rồi, cho nên khó mà biết bạn với thù. Nó với mình gần như một, nên nó khó biết bạn với thù. Nó vì vậy cho nên người học đạo đấy chứ, để phân biệt. Khi nó nổi lên là miệng đây là phiền não rồi. Thấy không? Khi nó nổi, ví dụ bây giờ đây thí dụ như mình mạnh mẽ chấm hẳm để đi ngồi thiền, là mình biết như vậy tất nhiên là thiện, tốt. Còn nếu bây giờ đây nó nặng nề, nó muốn mình không chịu mình đi ngồi thiền hoặc là tụng kinh, là mình biết nó, cái phiền não nó trì, nó kéo ra. Phải lựa cho được, biết nó là bạn là thuộc. Bởi vì nó sống với mình từ bấy lâu nay á, mình coi nó ở trong nhà mình hết rồi, nghĩa là không có chia được. Nhờ mình có học đạo, nhờ mình có cái tâm bồ đề, cái tâm sáng suốt, cho nên nói ra là mình biết cái chuyện này mình phải làm, cái chuyện này không nên làm. Đó là cái chỗ đó đó. Thành thử ra như vậy mà để mình học đạo chứ không có gì hết đó, để phân biệt. Chớ nên khiến đi không rồi trở về hai tay không, là cái ý này các ngài nhắc cho mình. Đừng có nên sanh ra quả đời này rồi khi mà mình 100 tuổi rồi không có đem được một cái lợi ích gì, cái đó uổng chu, là hư sanh lãng tử. Sanh ra chính mình không có lợi gì cho mình, mà cũng không lợi gì cho đời hết, nó không tốt. Cho nên trong này nói nên phát cái tâm bồ đề để mà làm việc, phát cái tâm sáng suốt để mà làm việc. Cũng thì làm việc, nhưng mà khi mình phát cái tâm bồ đề được á, thì cái việc đó nó hợp với chân lý, thì cái phiền não nó hết. Cũng như vậy đó, cũng cái công việc đó mình làm mà mình không phát tâm bồ đề thì lại làm nó không có được sáng suốt, nó đi tới, mà nhiều khi nó chướng ngại, nó bị phiền não nữa. Thí dụ như bây giờ khi mà mình phát cái tâm mạnh mẽ rồi, mình giúp cho một người nào đó họ nghèo khổ một cách sáng suốt, thấy không, thì mình biết rằng là cái chuyện đó mình làm đó. Mình nếu mà mình không có hiểu sáng suốt mà mình giúp cho cái người đó, hoặc là lầm giúp, họ giàu lắm mà bây giờ mình giúp nó rồi họ làm những cái chuyện khác nữa, vì cái số tiền của mình họ tạo nghiệp nữa, họ tạo ác nữa, thì cái đó nếu mà không khéo á, tất nhiên là mình không có phát cái tâm bồ đề được, không có tâm sáng suốt, cho nên mình làm cái đó phiền não nó nổi lên. Thấy không? Cho nên phải có cái trí quá, làm cái gì phải có cái trí, phải phát cái tâm bồ đề là vậy đó. Cho nên thí dụ như thường thường á, người ta đi quyên tiền hay là người ta đi làm gì đó, A Di Đà Phật, đạo hữu Ngô Đa Mỹ phát tâm bồ đề cúng đi đó, cái nghĩa người ta nói như vậy để mình phát tâm bồ đề là nghĩa đó, hay là A Di Đà Phật huynh phát tâm bồ đề đa thiểu cúng đi, phát cái tâm bồ đề nó ngộ lắm. Dầu mình cúng có một đồng đi nữa, nhưng mà nếu mình phát tâm bồ đề á, có thể bằng cái người khác, người ta cúng 100 đồng mà người ta không phát tâm bồ đề, người ta vì danh vì lợi, người ta gì mà hỏi gì danh gì lợi một cái, thì lỡ cái gì mà trục trặc cái là phiền não nó lại, chắc chắn phiền não nó lắm. Nó biết cách cho thì cái đó nó nói để mà tương đối mà hiểu. Còn cái này phát tâm bồ đề là nó sáng lắm. Cái việc gì mà làm lợi ích cho mình là giàu cho người ta tán thân mất mạng người ta cũng làm nữa mà, cứ phát tâm bồ đề đó. Còn cái chuyện không nên làm á, nhất định một đồng xu cũng không thể làm để mà gây thêm phiền não nữa, làm chi, ý vậy đó, ý nói vậy đó. Cùng nhau hiểu biết ngày hôm nay trực ngộ hảo thần, nghĩa là gặp gỡ được một cái thời gian tốt đẹp thì không có nên để cho ngày đêm phiền não nó che tâm, phú tâm tức là nó che cái tâm đó, mà còn phải nỗ lực phát tâm bồ đề. Cái người mà phát tâm bồ đề tức là tâm Phật đó. Công đức trí tuệ không có thể cách lường được, Nếu mà chúng ta phát tâm Bồ Đề, chúng ta làm việc đạo á, đó, thành thử ra quý vị xuất gia người ta biết cái thờ pháp nào nên phải nói, cái thờ pháp nào không nên nói. Người ta tới hỏi đạo cũng vậy nữa. Có những người tới hỏi đạo phải hết lòng hết dạ mà giảng đạo lý cho người ta nghe. Có những người tới hỏi đạo biết ông này ông tới ông hỏi thử ông cho biết, rồi về ông đốn phá người khác. Ông biết rồi ông ra kêu ông đốn phá mấy người khác chứ ông không có tu hành gì đâu. Thì trong lúc đó người ta biết là người ta trả lời sơ sơ phớt phớt rồi thôi. Giờ người ra ngoài kia họ chơi họ nói ông thầy đó ông không biết gì hết trọi, ông nói gì đâu trớt trớt. Mặc dù được bị chê là bị chê nhưng người ta hiểu. Cho nên trong kinh nói đó, dục thuyết kinh đương tri sở ân thiết thờ, bất ân thiết thờ. Nghĩa là muốn giảng kinh thuyết pháp cho người đời phải biết cái thờ nào nên giảng, cái người nào nên giảng, và cái thờ nào không nên giảng, cái người nào không. Không có kêu là gì đó, nghĩa là thực hành cái thiện nghiệp và luôn luôn phải phát cái tâm cho mạnh mẽ nữa. Chứ còn nếu mà có, bởi vì cái chỗ này có nhiều người nói đó, nói tôi bây giờ thôi tôi ăn hiền ở lành được rồi, cần gì phải đi chùa nữa, cần gì phải tu tiến nữa chi. Đó, cái chuyện ăn hiền ở lành là một chuyện, mà cái chuyện phát bồ đề tâm để mà thắng tiến lên là một chuyện khác. Ăn hiền ở lành nó chỉ là một cái việc thiện kêu là tiêu cực thôi, nhưng mà ở đời phải có cái thiện tích cực, cái thiện tiến tới. Chứ còn cái chuyện mà nó ăn hiền ở lành là một việc, cái việc nó nằm ở trong cái phạm vi đại khái nó vậy thôi. Bây giờ mình phải phát triển làm sao cho cái ăn hiền ở lành đó nó tiến lên nữa cho mình và cho người, thì cái đó mới nên. Thì phát tâm bồ đề nó cũng nằm ở trong cái phần đó, phần gì đó đó. Lại nữa, có một người chỉ làm cái phước đức mà không phát tâm bồ đề, không có một cái tâm vô thượng đạo, thì ví dụ cũng như cái người đi cày ruộng mà không có gieo giống. Cày ruộng cày kỹ lắm, bừa cày kỹ lắm, cỏ đồ làm hết mà giống không chịu gieo. Hay cái thí dụ đó thấy không? Nghĩa là lại có một người cũng làm phước đức và cũng muốn làm phước đức nhưng mà không chịu phát tâm bồ đề. Cũng như hồi nãy tôi nói cái người họ hiền lành lắm, họ nói thôi tôi ăn hiền ở lành được rồi, tôi không có đi chùa đi chùa, không có tu gì nữa hết rồi, tôi tu vậy được rồi, tôi tâm sửa tánh. Rồi còn nói câu thêm câu này nữa nè, chưa chắc gì mấy người đi chùa đâu mà tu hơn tôi. Cái câu đó nhiều khi họ nói vậy chứ còn thiệt ra đây là mình giảng là ý mình muốn nói á. Nếu mà ăn hiền ở lành mà không phát một cái tâm vọng mạnh để mà giúp đời, giúp người, giúp mình thì nó nằm đó hoài ha. Cũng như cái người mà cày ruộng thì ráng cày ruộng, lo cày ruộng nhưng mà không chịu gieo hạt giống thì làm sao nó lên, nó lên cây lên, nó kết qua kết quả được đó. Đã không có gieo giống thì làm sao mà đâm chồi nảy được đó. Thì làm sao mà lên kết quả được cái sự mà tốt đẹp. Cho nên phải phát tâm bồ đề cho mạnh mẽ, ra làm việc gì cũng vậy hết đó. Phải phát tâm bồ đề, cần phải phát cái tâm bồ đề, lấy cái nhân duyên làm chứng cứ, phải có nhân cái duyên làm chứng cứ. Trên thì trả cái ơn đức cho Phật, dưới thì giúp cho tất cả mọi người. Tại sao mà trả ơn cho Phật? Bởi vì Đức Phật vô lượng kiếp hy sinh cho chúng sanh tìm chân lý, mỗi một kiếp nào, một kiếp nào, một kiếp nào, ngày xả thân mạng, tài sản, nước, thành, vợ con đi nữa là cũng muốn cầu cái đạo vô thượng bồ đề, tìm ra cái đạo vô thượng bồ đề để mà cứu độ chúng sanh. Nếu mà ngài không tìm ra cái con đường giác ngộ thì làm sao ngài chỉ cho mình đi bây giờ được. Cái ơn của ngài là chỗ đó đó. Mà muốn tìm được cái chân lý, tìm ra chân lý trả giá đắt lắm, không phải dễ đâu. Do đó cho nên hãy nghĩ tới ngài, mình cứ kính lễ ngài hoài. Nhiều khi mình lạy ngài, mình kính ngài, nhiều khi mình không biết tại sao mình kính. Nó ngộ vậy đó. Khi mình học đạo được mình kính đó. Thí dụ như nội cái nói một cái câu chuyện mà tiền thân của ngài mà ngài làm thái tử Tu Đại Noa đó, để công chúa mạng trà đó, bố thí bất nghịch thí, bố thí hết thì chúng sanh không tiếc thân mạng vậy. Rồi bố thí cho đến nỗi con cũng bố thí, rồi vợ cũng đem bố thí. Người đời người ta nói sao ông ác quá vậy, Ông tu mình ổng thôi chứ giờ ông bắt con bắt vợ, ông đem bố thí rồi bố thí cho mấy cái người mà hung tợn nữa. Thấy không? Cái đó là cái tâm người ta gọi là xả hết rồi. Ai xả cho nổi cái chuyện đó? Kêu là ba la mật mà. Cho nên trước khi ra đi á, công chúa Mạng Trà đòi đi theo. Cái tích này nói nó dài dòng lắm. Ngài làm thái tử. Thái tử thì ở trong nước ngài á, là chỉ có một con bạch tượng. Bạch tượng nó kêu là bạch tượng nó giỏi lắm, nghĩa là nó bách chiến bách thắng, nó đi đầu tiên nó đánh trận nào cũng thắng hết. Bữa nọ vua cha với lại quần thần đại thần, mấy ông đại thần lớn đi đâu hết, trong không biết có chuyện gì đi đâu á, có mình ngài ở nhà mà cũng ngài cũng sắp sửa lên Đông Cung thái tử lên ngay. Mấy trong Bà La Môn với lại mấy cái nước lân cận á nói bây giờ họ đi hết rồi, nhóm cái tin nó đi hết, bây giờ vô tâu với thái tử xin cũng vô trắng bạch tượng á, vô lại lục khóc lóc qua nó xin nước nhựa tôi, nước tôi nó nhược tiểu quá đi, họ cứ ăn hết nó cứ khuấy động nó cứ đánh hoài tội nghiệp của vợ thái tử, cho tôi con voi trắng để mà tôi làm cái cũng như là làm một cái bảo vật mà để mà phòng thủ nước nhà của tôi. Thì ngài cứ vì cái lòng từ bi thôi chứ ngài không nghĩ tới cái vấn đề gì khác nữa. Cho lọt đọc cái dắt đi nó làm rụt rụt tới chứ không thôi sợ vua cha về. Khi mà vua cha về thì cái tin nó đưa lên là móc con voi trắng, tất cả quần thần hậu lại nói bây giờ thái tử mà đưa con voi trắng cho nước lân cận cho nó rồi thì coi như là dâng hết cái gian sang sự nghiệp này, sang hà xã tắc này cho nước đó, bởi vì nhờ con voi trắng mà bây giờ vậy là có là không có trở trân rồi, đem ra kết tội. Có nhiều vị đại thần nói rằng phải đem tam bang trào để giết. Cái tội này là cái tội phản quốc, cái tội này là cái tội ghê lắm chứ đâu phải ít. Rồi trong đó bà hoàng hậu khóc lên khóc xuống như quá, cũng có nhiều vị đại thần nói bởi vì thái tử Tu Đại Noa là một cái vị gọi là nó siêu quần bạc tục, không phải nhân thái tử thường đâu, và ông làm cái chuyện này mình cũng chưa biết cái chuyện đó ra làm sao. Thì thôi bây giờ tôi xin đứng trên pháp luật thì nó như vậy rồi, phải đem ra xử, nhưng mà đứng về cái đạo đức, đứng về cái gì cao siêu hơn nữa, thôi thì cho tôi xin cái tội mà đem ra giết đi. Thôi để đày ổng đi thời gian, đày lên núi Đàn Đặt. Thì tất cả quần thần nghĩ tôi phải, nhất là bà hoàng hậu bà khóc thôi quá sáng, đày đi. Trước khi đày đi rồi thì công chúa Mạng Trà xin đi theo, hai đứa con nhỏ nhỏ như nè, hai công chúa với lại thái tử nhỏ cũng xin đi theo. Ngài không cho. Ngài nói cái chuyện tôi làm được tôi chịu, chứ quý vị đừng có đi theo mà ngăn cản cái chuyện này chuyện kia. Nói một lòng một dạ đi theo, tôi nghĩa là gì, sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách, nói cái vụ đó đó, chết bỏ, đi theo nhau, rồi đi. Chỉ xin có chiếc xe ngựa thôi, chiếc xe với con ngựa, tất cả để đài lên núi Đàn Đặt. Thì chiếc xe ngựa đem đồ hành lý đem theo, mới đi ra khỏi hoàng cung Đông Khúc đó, rồi có ông nhỏ ông xin con ngựa. Rõ cho bố thí bất nghịch ý, bất thí kêu là bố thí ba la mật bất nghịch ý. Rồi bây giờ thì thái tử phải xuống kéo xe, công chúa Mạng Trà đâu có dám ngồi trên xuống đẩy xe, hai đứa nhỏ ngồi trên giỡn nó, ba má vậy mà trên giỡn à. Rồi đi một khúc nữa thì vô tới chân núi rồi, thì coi như là những cái người Bà La Môn khác họ thiếu đồ hết, họ xin đồ đạc trên đó và xin cả cổ xe nữa, thì ngài đó đi lên núi nhẹ nhàng để ngài lên núi. Lên tới một đảo núi thì có công già ông bệnh quá không ai săn sóc, ông nói giờ thôi giờ thái tử để cho công chúa ở lại để săn sóc tôi dùng ít bữa. Chừng nó bám chửi quá khóc, và nó ngày nó không có được à, tôi đã nói rồi đừng có ngăn cản cái bố thí ba la mật, tôi bảo kịp ba chắc là nước có nước kịp ba, thì từ đó về sau sẽ có chư thiên bảo hộ, không có gì mất. Nếu mà thái tử Tu Đại No còn đó là chư thiên luôn luôn để mà hộ vệ, con bạch tượng kia không ăn thua gì đâu đó. Thì tối đó nằm chim bao thấy hết, khi thấy rồi thì sáng loan xe loan giá phụng gì đó lên để rước về. Đó, kêu là bố thí bất nghịch ý, một tiền thân của ngài. Thì mình cứ nghĩ như vậy mà vô lượng kiếp của ngài, ngài hy sinh cho chúng sanh, ngài không có muốn làm cái gì mà kêu là ngược lại để mà khổ cho chúng sanh. Do đó cho nên khi mà ngài thành Phật rồi, mình được thượng báo Phật không, mình phải trả cái ơn cho Phật. Cho nên bây giờ đây, ví dụ như mình muốn trả ơn cho Phật là phải làm thế nào? Phải làm sao cho chúng sanh nó được an vui, nó biết con đường tu, nó biết con đường nào là tội, con đường nào là phước. Là bậc Đức Phật ra đời là chỉ có bao nhiêu đó. Thì bây giờ muốn như vậy là sao? Mình phải ráng mình cất chùa, mình phải ráng mình tạo giảng đường, phải ráng mình tạo pháp hội đạo tràng. Để làm chi? Để cho chúng sanh họ mới đến. Chứ nhiều khi mình chùa mình nó nhỏ quá, họ khi họ đâu có thèm đến. Cái người nào có đạo tâm lắm mới đến, còn có những người không đạo tâm không đó. Nhưng mà bây giờ mình có một cái chùa cho khang trang đi, họ đến hoài à. Thì nhờ đến hoài mình mới giảng đạo, mình thuyết pháp, mình đó cái kiểu nó như vậy. Cái diễn diễn quyển độ trơn. Mặc dù là cái chuyện làm chùa, cái chuyện làm giảng đường, cái chuyện làm nó là quyển chứ nó không có thiệt. Nhưng mà nhờ cái quyển đó để đưa tới cái chỗ cho mọi người, người ta biết con đường tu tiến, mọi người người ta sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Người ta sẽ kêu là mình làm như vậy là để đáp ứng được cái hạnh nguyện của Đức Phật ra đời trong vô lượng kiếp vì chúng sanh. Thì bây giờ mình làm cũng vì chúng sanh hết. Mà chúng sanh là mình là một chúng sanh trong đó, bà con mình cũng là chúng sanh trong đó. Đó. Thì ở đây nói trên thì trả ơn cho Phật, dưới thì cứu giới cho tất cả muôn loài chúng sanh. Do đó cho nên Đức Phật mới khen các vị thiên tử rằng: hay thay, như lời của các ông đã thường nói. Vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sanh cho nên phải phát cái tâm Bồ Đề. Đó là cúng dường thứ nhất cho Như Lai. Nghĩa là ở trong tất cả các món cúng dường lên Đức Như Lai, chỉ có cái món cúng dường làm sao bảo người ta phát tâm Bồ Đề tu tập, đó là cái cúng dường số 1 lên Đức Như Lai. Đố ai biết được cái đó. Cái đó phải giảng ra, không giảng khó hiểu à. Nghĩa là như thế này: trong tất cả các cái đồ cúng dường, dù mình đem nhà cửa ruộng vườn vàng bạc của báo mình cúng dường lên Đức Như Lai đi nữa, không bằng mình làm sao mình đem cái giáo pháp, mình đem cái gì hay đó để khuyên mọi người, người ta phát được cái tâm Bồ Đề, người ta làm được cái việc sáng suốt để người ta lên cái quả vị Phật. Cái đó mới thiệt là trả ơn cho Phật. Cái đó mới là cúng dường số 1. Cho nên trong kinh có cái câu kêu là: chư cúng dường cụ, pháp cúng dường tối. Trong tất cả các cái đồ cúng dường, đem giáo pháp ra để mà giúp ích cho người đời, khi người ta tâm hồn người ta sáng suốt rồi, đó là cúng dường Phật số 1. Bởi vì Phật ra đời vì cái mục đích đó. Mà bây giờ đây mình làm được cái mục đích đó là có cái gì hơn nữa đâu. Còn bây giờ giả sử mình đem hết tài sản mình cúng dường lên Đức Phật, thì cái đó mình hưởng cái phước khác, chứ cái phước không có đúng với cái bản ý Đức Phật ra đời. Đó, cái bản ý Đức Phật ra đời là muốn cứu độ tất cả chúng sanh. Mà bây giờ mình khuyên, mình giảng đạo, mình làm đạo, mình nhắc nhở, khuyên làm sao cho mọi người phát được cái tâm Bồ Đề, là người ta hiểu đạo, người ta muốn phát tâm Bồ Đề. Chứ người thường làm sao ta phát tâm Bồ Đề. Mà phát được tâm Bồ Đề là người ta làm việc nó mới đúng, mới đi lên được. Mà đi lên là thánh Phật, phải giác ngộ. Cái nghĩa này cao siêu chỗ đó đó. Đó, cho nên trong này nói nè: phát được cái tâm Bồ Đề, ai mà khuyên ai phát tâm được tâm Bồ Đề, đó là cái món cúng dường thứ nhất đến Đức Như Lai. Đó. Phát tâm Bồ Đề chẳng những là một thời gian đâu, mà nó phải nhiều thời gian. Chỉ nên phải thường thường phát tâm, thường thường phát tâm, khiến cho cái tâm Bồ Đề tương tục bất đoạn. Ý như thế nào? Sáng mình muốn giúp ai cái việc gì đó cũng phát cái tâm cho sáng suốt. Trưa mình muốn tụng thờ kinh, mình cũng phải phát cái tâm Bồ Đề cho mạnh mẽ sáng suốt, mình tụng thờ kinh cho nó đúng mức. Xế mình làm một cái công việc gì đó cũng cái tâm Bồ Đề cho nó sáng. Đó. Hay là tối mình ngồi thiền thì cũng vậy, nghĩa là như vậy nó coi tương tục, đừng cho nó gián đoạn. Bởi vì trong kinh nói, ở trong cái chỗ Phật nhiều như số cát sông Hằng, phát một cái thiện nguyện lớn. Đó, đó là cái người biết phát tâm. Thì cái số kia nó nhiều lắm. Lại nữa cái tâm Bồ Đề chỉ gặp được thiện tri thức, khiến được phát khởi cái tâm đó. Thấy không? Để làm chi? Để cho làm thế nào để cái tâm Bồ Đề làm cái việc mà sáng suốt đó sẽ gặp được Đức Phật ra đời. Bởi vì thường thường mà có Đức Phật ra đời thì cái sự tu tập của mình nó dễ hơn. Cũng như mình chọn thiện hữu tri thức hay là chọn một ông thầy, nếu mà một vị sư mà họ hiểu đạo, họ tu tập đúng mức và chính đáng thì mình nhờ nó nhanh, mình nhờ. Còn nếu mình vô phước mình gặp một vị sư mà ông cứ đi liên quan ông quẩn chính con đường, ông không biết, ông không có bản đồ trong tay, ông cứ đảo đảo mình, cứ nắm chéo áo mình, ông đi theo ông hoài đi, nó lạc bậy hết sụp. Cho nên người ta gọi là có phước á, thì mình tìm được một vị minh sư, còn vô phước á, thì nhiều khi mình tìm cái vị manh sư. Manh, cái chữ manh nó giống như chữ minh à, nhưng mà trên nó có cái chữ thảo đầu, chữ tạo á. Chữ ở dưới chữ minh ở dưới, nhưng mà trên nó có cái chữ thảo đầu. Lưu manh minh sư là ông thầy sáng suốt, còn manh sư là ông thầy mờ, ông không biết đi. Mà hỡi manh manh nó dẫn quần manh á, một người mù hỡi dẫn một đám mù thì nhập xuống quả khanh là xuống hầm lửa đó. Cho nên phải học tới nơi tới chỗ, nhất là các vị mà ra kêu là hoằng pháp lợi sanh mà giảng đạo, phải học tới nơi tới chỗ. Mình lầm á, còn sám hối được, mà dẫn tất cả đại chúng mà đi lầm á, là bất thông sám hối. Không phải là vấn đề dễ đâu, không phải đụng đâu nói đâu được đâu, khó lắm. Lại cũng như Đức Văn Thù Sư Lợi, trước kia Ngài hướng về Bồ Đề mà Ngài phát tâm. Đó. Ngài là phát tâm hết sức là dũng mãnh. Nhưng mà nhân vì nữ nhân, vì cái sơ phát tâm nó hơi gọi là một cái có một cái trí tuệ nhưng mà nó cạn cợt. Do đó cho nên cái vấn đề Ngài Văn Thù Sư Lợi mà đề cập tới cái vấn đề nhân nữa, nó phát tâm Bồ Đề mà Ngài chưa rõ đó, chẳng những là cái phàm phẩm mà chưa biết được cái tâm phàm phu đó nó có chứa đựng cái thánh quả đó. Cho nên thật do đó cho nên phải khát ngưỡng cái giáo lý Đại Thừa để tham cầu Phật Pháp, y ở nơi các kinh để mà lấy cái thí dụ của cái việc này. Kể quán người thân không sai, lục đạo một tướng nguyện nhân cái việc lành này để mà điều đạt giải thoát. Nếu đồng tín giải phải biết đó là cái chuyện rất tốt. Cái chỗ này là quý vị nghe nó hơi mờ mờ là như thế này nè. Đức Văn Thù Sư Lợi là một vị Bồ Tát có cái trí lớn. Trong này nó nhân, nữ nhân mà phát tâm mà Ngài không có rõ. Thì thường thường ở trong Pháp Hậu Đạo Tràng á, Đức Phật thường thường giảng như thế này nè, là nữ nhân tất hữu ngũ chướng bất đắc thành Phật. Thì thường thường Ngài giảng trong kinh Văn, trong kinh Pháp Hoa thì cũng có ghi lại các kinh á, là Ngài nói rằng người phụ nữ đa số là có năm cái nghiệp chướng. Nghiệp thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó. Cho nên khó mà thành Phật. Thì cái chuyện này Phật nói là trong phải tôi nói đâu nghe không? Nhưng mà chưa đâu, định đó có cái chỗ ta giải tỏa. Mỗi ngày nói thì hơi buồn buồn đó. Nhưng mà có chỗ giải tỏa không đến nỗi gì đâu. Thì Ngài Văn Thù với tất cả các vị đó khi mà nghe Đức Phật giảng trong Pháp hội ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá thì ai cũng cứ nghĩ vậy. Nghĩ nữ nhân tất hữu ngũ chướng bất đắc thành Phật. Người đàn bà cái năm nghiệp chướng khó mà thành Phật, không được thành Phật. Một bữa nọ Đức Phật phái Ngài Văn Thù Sư Lợi đi xuống cung vua Ta Kiệt La Long Vương thuyết pháp. Thì Ngài đang thuyết pháp như thế này, Ngài nói một cái giáo lý cao thượng. Trong đó có bà Long Nữ, con của vua Ta Kiệt La Long Vương, mới có 8-9 tuổi gì nè. 8-9 tuổi là cũng như mình là tính theo tuổi Tây là 8 mà tính theo tuổi Việt là 9 vậy đó, mới có 8-9 tuổi ha. Khi nghe cái giáo lý nhiệm màu của Đức Văn Thù Sư Lợi mới ngộ đạo, phát Bồ Đề Tâm, ngộ đạo, phát tâm Bồ Đề cách giọng mạnh tới quỳ trước Đức Văn Thù Sư Lợi, nói bạch
Bồ Tát. Nhờ cái phần điểm đạo của Bồ Tát mà tôi đã liễu ngộ được giáo lý tạm thanh, có thể đi tới cái chỗ thành Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi Ngài nói Phật mau nói cái bữa Trịnh Trúc Lâm Tịnh Xá kia là nữ nhân tắc hữu ngũ chướng bất tắc thành Phật. Cô sức mấy mà cô thành Phật. Thấy không? Thì cái cô kia cô biết rằng ngài này là chắc là hiểu một chiều nào đó, cho nên mới lễ ba lễ không nói một lời, dùng vận dụng thần lực đi về tới Trúc Lâm Tịnh Xá trước để cho Phật, nghĩa là trình bày cái chỗ sở ngộ. Thấy không? Đức, để Đức Phật điểm đạo, Đức Phật coi như ấn chứng. Ấn chứng là cái chuyện đó chắc chắn, thọ ký đó, ấn chứng. Thì Ngài Văn Thù Ngài cũng cũng thường Ngài ở bữa trước Phật vậy rồi, cái chuyện đó còn cái chuyện của mình chắc là mà muốn mà nói gì mà đâu có ngộ đạo được. Mấy cái bên 8-9 tuổi mà sức mấy mà thành Phật, mấy người lớn người ta tu bao nhiêu năm ta chưa thành Phật, thì trong tâm cứ nghĩ thường vậy thôi. Khi mà trở về tới Trúc Lâm Tịnh Xá thì Đức Phật đang thọ ký cho bà Long Nữ để mình đắc đạo. Cái chuyện đó tất cả đại chúng đều hoang mang hết, hoang mang hết. Thì trước đây là cũng từ kim khẩu của Phật nói ra, chứ từ ai đâu, từ miệng Phật nói ra. Nó người đàn bà có nghiệp trước không được thành Phật, mà bữa nay tại sao cái bà này bà thành Phật đây, bà ngồi bà về bà ngồi đây đây đó. Cái chuyện nó đem ra rần rần lên, hỏi với Đức Phật, các vị văn, các vị Bồ Tát, các vị A La Hán lên hỏi Phật quá xa. Phật nói thì cái chuyện gì chậm chậm chứ làm gì mà dữ vậy, đâu nó còn cái đó chứ làm gì mà rần rần quá vậy ta. Phật mới dạy cho. Phật nói cái bữa trước đó mà tôi nói rằng nữ nhân tất hữu ngũ chướng bất đắc thành Phật đó, là đứng về cái hình tướng sự tướng của một người phụ nữ mà nói, thì là cái nghiệp hoặc nó như vậy đó. Còn ngày hôm nay bà Long Nữ con của vua Ta Kiệt La tuy là mang cái thân nữ thiệt, nhưng mà cái đặc tính về gọi là phát tâm bồ đề, với lại cái đặc tính về cái lý tánh mà hiểu biết đạo lý á, nó đã đầy đủ quá rồi. Thấy không? Cho nên cái chuyện ngộ đạo đó là chuyện thường. Bữa trước tôi nói á, là căn cứ nơi cái hình thức sự tướng mà nói. Còn cái bữa nay mà kết quả hiển nhiên cho quý thị vị thấy trước mắt đó là đứng trên lý tánh bình đẳng mà nói. Hai cái khác nhau. Thấy không? Không biết quý vị hiểu không? Một cái là đứng về, nghĩa là xét về cái physics trên cái cơ thể mà nói. Ờ đó, cái người nữ có nghiệp chướng dài, nghiệp chướng dài, nghiệp chướng dài. Đó là cái thông thường, gọi là thông thường. Nhưng mà ở trong cái người nữ đó, người ta có cái Phật tánh mà tu gần thành Phật rồi. Bây giờ người ta chỉ hiện lên cái thân nữ coi như là thị hiện vậy thôi. Thị hiện là không phải là cái thân nữ đó do cái nghiệp lực, mà do cái nguyện lực, do cái gì đó thị hiện làm thân nữ, cho nên người ta dư sức để mà thành Phật. Thì nói như vậy để chi? Để nói tới cái Phật tánh bình đẳng. Phật tánh bình đẳng, nhưng mà ở trên cái cương vị thân thể á, thì dĩ nhiên là Phật nói bữa trước là Phật nói trên cái cương người ở người mà đa số mà hay mang thân nữ thì cái nghiệp chướng nó phải như vậy. Thứ nhất thì có 5 cái điều đó. Đó. Còn bữa nay mà kết quả như vậy là trên cái phương diện Phật tánh, lý tánh bình đẳng của Phật pháp, của tất cả mọi người mà đạt đạo được. Thành hai cái nó khác nhau. Cho nên ở trong đạo Phật á, nếu mà mình học hiểu không tới nơi tới chốn, có nhiều cái mâu thuẫn. Thí dụ đó cũng là một việc mâu thuẫn đó, nó không quá rõ ràng mâu thuẫn, thấy không? Nhưng mà nếu mà mình hiểu đạo rồi thì không có cái gì, nó phải như vậy, nó mới đúng với đạo lý. Chứ nếu mà không mình nó không có đúng đạo lý. Đó, nó hay vô cùng.
Cho con
thì đúng quá.
Đó. Không biết thế này. Bây giờ nói một người đàn bà Việt Nam và ví dụ cái quan điểm của người Việt Nam là người bà như thế tính trường thế làm việc này trong lúc đó người Pháp, người Âu Mỹ thì họ lại chồng đàn bà đi đâu phải được nhường đi trước, thì họ thường thấy chuyên hai cái đó không cũng đủ phân biệt được rằng là cái trí huệ của một cái dân tộc
nó bình đẳng. Cho nên sau này người ta mới có cái câu kêu là nam nữ bình quyền, nam nữ bình quyền, tăng ni bình đẳng.
chứ hồi trước nó cũng là đâu có được. Thành ra bây giờ nó phải cái chuyện nó như vậy, thành ra do cái dân trí, do cái trí huệ, do cái vấn đề. Thí dụ như thế này nè, đừng có nói gì đâu xa. Thí dụ bây giờ mình cái người hiểu đạo lý rồi khác, cái người chưa hiểu đạo lý khác, cũng như cái người mới tu á, đụng đâu chấp đó, đụng đâu chấp đó, thấy cái gì chấp anh ấy. Còn cái người mà người ta tu cao rồi á, vô cái tâm chấp.
Vậy
bạch hòa
thượng, hiện bây giờ như vậy thì có cái nước nào mà ngang hàng được hòa thượng cả? Bởi vì người ta tu, người ta tu ấy, con nhìn như có thể lúc
cũng có thể, nhưng mà cũng có thể chứ không có. Nhưng mà người ta chưa dám, chưa dám thôi. Chứ bữa nào biết đâu, cái chuyện đó khó nói lắm.
Dạ, thì bây giờ chờ.
Không, nhưng mà khi mà như thế này nè, thường thường á là thị hiện thôi, chứ thiệt ra mà đã mang lấy nghiệp vào thân rồi đó thì thiệt ra nó phải theo đúng với cái hành nghiệp đó của nam, của nữ, của nhưng mà lâu lâu nó cũng có những cái cảnh kêu là cũng như là thị hiện vậy đó, thị hiện để mà làm. Thí dụ như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là thị hiện, ai dám khi ngài là người nữ ở đâu, nhưng mà đó là thị hiện chứ không phải thiệt. Mà chứ thiệt là một thân mà sanh ra nữ đúng với cái kiểu mà của thế gian thì dĩ nhiên nghiệp chướng nó ràng buộc không. Nhưng mà các ngài thị hiện là để rằng người nữ tuy là nữ nhưng mà vẫn là thành Phật, thành Bồ Tát được như thường, nếu mà vượt lên, nếu mà cố gắng gương lên, đó là một cái gương để lại cho những cái giới bình phụ nữ để mà gương lên. Sự thật nó như vậy. Chứ sự thật mà khi mà đã mang thân thì tự nhiên cũng như mang thân nam ở cõi này cũng vậy, nó dẫn nghiệp chướng nó nhiều. Nhưng mà lâu lâu cũng có một vị Bồ Tát người ta hiện cũng ở trong cõi này, nhưng mà cái nghiệp người ta nhẹ, không có cái gì ràng buộc hết. Cái chuyện đó nó phải ngoại lệ. Ngày hôm nay chốn đạo tràng, đại chúng đồng thiện nghiệp đến nghe, phát được tâm Bồ Đề thì quyết phải khởi một cái lòng tưởng. Đây là một cái lòng tưởng hí hữu chứ không phải thường đâu. Đó, trong cái thời gian khẩn niệm, khẩn niệm tức là trong cái thời gian rất là cấp bách để mà suy nghĩ, niệm rồi niệm cái gì, tức là phải phát tâm Bồ Đề. Niệm cái gì? Ơn cha mẹ nè, ơn sư trưởng nè, ơn chúng sanh nè, ơn tất cả mọi người. Đó, phải suy nghĩ những việc này, việc đó. Lại những suy nghĩ cái gì nữa? Suy nghĩ đến những cái loài ngã quỷ, súc sanh, địa ngục đang chịu khổ. Rồi suy nghĩ các chư thiên, chư tiên, tất cả các thiện thần đang hưởng những cái cảnh an vui. Lại suy nghĩ nhân đạo, tất cả nhân loại đương thọ khổ như thế nào. Đó, thì bây giờ mình phải làm sao để mình cứu độ, phát tâm Bồ Đề làm mấy cái chuyện đó. Phải phát tâm Bồ Đề, làm mới đúng. Còn nếu mà không phát tâm Bồ Đề, mình ai kêu đâu, mình làm nấy, mình vì cái cảm tình riêng, mình vì sự người ta khen chê mà mình làm, thì cái đó nó không có tới đâu. Mình phải phát tâm Bồ Đề. Còn ví dụ như bây giờ mình làm việc gì đó, tại người bạn của mình thân thiết quá, nói mình nể lòng để mình làm, mình cho, thì cái đó nó không có bằng mình, chính mình phải phát tâm Bồ Đề. Ý nói vậy đó. Thấy rồi phải khởi cái lòng tưởng, nên phát một cái tâm Bồ Đề rộng lớn. Chỉ có cái tâm Bồ Đề rộng lớn đó mới cứu được các cái khổ kia. Đó, nếu như một cái niệm mà được một cái niệm tưởng thành thì cần phải thêm hai niệm tưởng thành, ba niệm tưởng thành, cho đến rất nhiều niệm để mà duy trì, để phát tâm Bồ Đề. Đó, chứ chúng sanh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này đang chịu những sự đau khổ. Bữa trước đã giảng được tám khổ, ba khổ, tám khổ đó. Đầy cả tam thiên, đại thiên thế giới mang những cái sự khổ lụy là tại vì tâm chưa sáng. Nếu tâm sáng rồi thì định đoạt đâu có tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì chắc chắn rằng sẽ được nhẹ nhàng. Sẽ được nhẹ nhàng đây á, thì mới đến những cái cảnh giới an vui, cảnh giới tốt đẹp được. Nếu mà cái tâm nó quá nặng nề, cái tâm nó quá tối thui, cái tâm nó quá ích kỷ, cái tâm nó quá ác độc thì làm sao mà giải quyết được, đi tới cái chỗ an vui được. Cho nên phải phát tâm Bồ Đề. Đó, vì đây để thuyết pháp, để khen ngợi cái giáo pháp của Phật, khen ngợi chúng Bồ Tát làm các cái hạnh nguyện đó rồi,
tâm sanh hoan hỷ, khiến cho mọi người đều được hoan hỷ. Đó, như mình không có gì sai khác. Thiên hạ vậy đó. Thì nói tới đây, tóm lại là những cái phần mà phát tâm bồ đề là chắc chắn mình suy nghĩ kỹ để mà làm ra làm một việc gì, từ việc nhỏ ở ngoài đời cho đến cái việc lớn ở trong đạo, mình phải phát tâm bồ đề giống mạnh, thì cái việc làm mà chắc chắn là kết quả rất tốt, không có gì mà khó khăn hết. Hiện nay đại chúng đồng nghiệp phát tâm bồ đề cần phải như thế này, không có nề hà cái sự khổ não mà ra đổ chúng sanh, bởi vì ra đổ chúng sanh nó cũng khổ. Nhiều khi mình hết lòng hết dạ mình giúp cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh họ nhiều khi họ đâu có chịu, họ mắng họ chửi lại nghe, không phải dễ đâu à. Cho nên phải phát tâm mạnh mẽ lắm đó, giúp. Không phải dễ đâu, xin đừng nói gì như quý thầy nè, nghĩa là bỏ một cái đời sống kêu đời sống cá nhân để mà hy sinh cho chánh pháp, phục vụ cho chúng sanh một lòng một dạ. Nhưng mà làm cái gì mà nếu mà hơi lệch cái á là biết à, bắt lỗi bắt phải rồi dày rồi già đủ thứ chuyện hết rồi, không phải dễ đâu, chứ họ đâu có nghĩ thành. Nhưng mà đó là chúng sanh, nếu mà mình có một cái tâm mạnh mẽ rộng lớn hơn nữa, chính là mình đã, những cái hạng đó đáng thương hơn là đáng ghét. Họ tạo nghiệp, họ tạo nghiệp lắm. Quý tăng bán Phật phần kinh kệ, tà kiến thâm trầm khổ báo vô biên, tới thập ác cuồng hồn, lai thọ cam lùi gì, ghê lắm trong bài tường đó. Đó, từ nay trở đi cho đến bất cứ ở nơi cái chốn đạo tràng nào, chúng ta nên gần gũi các bậc thiện trí thức phát bồ đề tâm vô thượng, hoặc là những người còn ở trong tam đồ cho đến đọa nó bát nạn, đã cần phải có cái nhớ nghĩ phát tâm bồ đề, khiến cho họ làm sao mà giải tỏa được cái nỗi khổ cho họ đó, làm sao mà giải tỏa được cái nghiệp hoặc cho họ. Đó là cái điều chúng ta nên trở về để mà phát tâm bồ đề, ra làm những cái việc đó. Nó thì cung kính các đức Phật, các vị đây. Lại nữa, chúng ta trở về nương tựa cái hạnh nguyện, cái đường lối sáng suốt của các đức Phật trước kia đã đi, thì chúng ta nên đi để phát tâm bồ đề. Từ nay trở đi cho đến bất cứ một chốn đạo tràng nào, thực hành cái con đường của các vị Bồ Tát đã đi, thề không bao giờ thối chuyển. Hằng làm cái công nghiệp độ thoát tất cả chúng sanh, hằng làm một cái sự mà chịu đựng để an lập tất cả chúng sanh, hằng làm những cái sự thủ hộ, gìn giữ cho tất cả chúng sanh. Dầu là chúng sanh chưa có được làm Phật đấy nữa, nhưng mà mình cũng phải làm sao để dìu dắt luôn luôn, cho tới khi nào họ hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Đó là cái tâm lượng của những cái bậc đi trước, những cái hạng mà gọi là phát tâm bồ đề đó. Thì chúng ta nghĩ như thế này nè, Đức Phật thường nói đó, tất cả người trong thế gian này đều là anh em bà con quyến thuộc của ta hết. Nó nhiều đời nhiều kiếp quá đi, vì cái ích kỷ rồi cho nên mình mới chia ra, người này bà con thân, người kia bà con sơ, người này là nước da giống mình, người kia là nước da khác. Cái sự thật ra cái tánh linh ở trong nó giống nhau hết, tôi là Phật tánh bình đẳng, nó giống nhau. Mặc dù nó có những cái lớp do cái nghiệp hoặc, kẻ thì ở ngoài bị lớp da đen, người thì lớp da trắng, kẻ thì lớp da vàng, chứ cái linh tánh ở trong nếu mình biết khai thác á, thì đó, mình thường thì mình vô trong chùa có mình thấy ha, cũng có vị Phật đen, có vị Phật da vàng, có vị Phật da trắng, nó đủ hết trong phải. Cho nên ra độ sanh cũng như mình không có phân biệt màu da chủng tộc, mình cũng không biệt địa dứt quốc gia, không có biệt phân biệt cái người này thân với tôi mới độ, chứ cái người kia xa tôi không độ, người này giúp cho tôi mới giúp lại, hay là người kia bữa trước đã có gây lộn đòi đánh đòi đập đòi giết tôi, bữa nay tôi không thèm độ nữa, tôi không thèm nữa. Cái đó cái người mà phát tâm bồ đề không có cái vụ đó, bình đẳng ra độ, thấy không? bình đẳng tam độ, trừ cái hạng người nào mà chưa có cái nhân duyên thuận tiện mà đến với mình á, thì cái đó mình chưa dám nói cái nhân duyên. Còn khi người ta đã đến với mình á, quán thân bình đẳng. Ý tôi muốn nói đó là ví dụ như hôm qua hôm kia họ đòi đánh đòi đập họ giết mình, nhưng mà ngày hôm nay họ biết cái chuyện đó là chuyện không tốt, họ đến lại dẫn họ đó. Chứ còn không nên mình, có nhiều khi mình nói không được đâu, ông tôi đổ không nổi đâu, mà ông đã đòi giết tôi mấy hôm qua, tôi không bị ông thôi này ăn thua gì hết đó. Nếu mà nói cái kiểu như hôm qua có một Phật tử nói đó, nếu mà mình mà ai mà cũng như được chết sớm vậy đó, gọi là tiêu nghiệp sớm, đây là đứng vào một khía cạnh khác mà nói, thấy không? Thì có nhiều người người ta về Bồ Tát tâm cao, người ta cũng nghĩ cũng như cái hồi xưa mà ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử á, Đức Phật phái đầu tiên phái ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên ông thần thông đệ nhất, ông giỏi lắm, tới cái xứ Hung Nô ở miền Bắc Ấn Độ để mà giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà tới đó bị chúng sanh á, nó can cường nan điều nan phục lắm, nó chửi, nó mang, nó giác đa, nó dục, nó giác cây, nó đôi, nó ném, nghĩa là không quá độ được. Nó không tin, ngày Mục Kiền Liên phải về. Về rồi lúc bây giờ Phật hỏi cho các ai mà dám đường đầu mà đi tới quá độ chúng sanh chứ xứ Hung Nô nó không? Mọi Hung Nô nó dữ lắm, nó dữ. Thì trong lúc đó thì ngài ở trong đó có ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, thì ngài mới nói rằng dạ con xin đi, con cũng là kém cái thần lực hơn sư huynh con là ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà con xin đi. Thì Đức Phật mới hỏi chứ nếu mà ông đi tới đó mà nó chửi nó mắng ông thì ông tính sao, làm sao ông giáo hóa? Nói dạ con cứ nghĩ rằng nếu mà tới mà họ mới chửi mắng con thì cũng chưa có gì, chưa có cái gì mà đáng ngại, thì con cứ cố gắng hết sức con để coi thử sao. Rồi nó nếu tới cái chỗ đó mà nó dùng cây, dùng gậy, dùng đá, dùng sắt, nó đánh đập ông ấy, thì ông tính sao? Thì ông nói dạ theo con nghĩ ấy, thì cũng chưa đến nỗi gì, bởi vì nó mới dùng cây gậy nó đánh, cũng con thấy con cố gắng thêm nữa để mà đi sâu vô, để chịu đựng cái chuyện đó, để mình giáo hóa chúng sanh. Rồi chứ đó phải can cường. Rồi Đức Phật hỏi câu thứ ba, nó nếu mà tới đó rồi nó giết ông hả? Ông tin sao? Nói dạ con nghĩ rằng cũng tốt, bởi vì nếu mà con mang cái thân này nó khổ quá đi, tới đó mà giết cái thân con vì đạo mà con đi hoàng hóa, mà nếu mà giết vậy thì vì kêu là thánh tử đạo, thì con cũng tốt như thường. Phật nói vậy thì ông đi được à? Ông vậy có cái can đảm gì cho đi, đi thành công, thành công hơn ngày Mục Kiền Liên. Thì ở trong đó cái điểm tôi kể lại cái mẫu chuyện đó là có cái mẫu chuyện mà ngài nói, bởi vì ngài nghĩ rằng con không có quán họ đâu, bởi vì nếu mà họ mà giả sử họ thủ tiêu cái thân con thì đó tốt, bởi vì cái thân này cái thân con mang mệt quá đi, cái thân hữu lậu, cái thân bất tịnh, cái thân mà nó đủ thứ chuyện khổ quá đi, mà nếu mà họ giải quyết giùm con thì con xin cảm ơn họ, con không có giận phận nữa. Phật nói như vậy đã được á, để đi được, mang gói lên đường đi, đi thành công, thành công rực rỡ hoàn toàn, độ hết cả một cái vùng đó, một cái xứ Hung Nô đó. Thì tới đầu tiên nó thử mà cái dân, mà cái dân ba trời bên đất là tới thì nó nộ, nó nạt, thì ngài cũng bình tĩnh, rồi ngài mới chịu đựng từ 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 từ, rồi nó thấy cũng tội nghiệp quá, bây giờ giết ông này không được, và đừng nghe ông nói thử cái gì, nói ra toàn là những cái lời hay không, cái lời mà nó nghe được nó tự nhiên giáo hóa được. Phật quá hữu dương nhân, dương nhân Phật bất độ, dương nhân Phật bất độ, điều đó đó. Ngày nay chốn đạo tràng, trong đại chúng đồng một thiện nghiệp, để mà nghe qua lương hoàng sám, để biết cái con đường nào nên làm, con đường nào không nên làm, cho đến các cõi trời cõi người, những là nơi xa xăm cũng phải tìm hiểu để mà phát tâm, để mà cứu độ chúng sanh, tùy theo cái sức của mình, tùy theo cái bản nguyện của mình mà phải phát tâm cho rộng lớn. Việc gì làm cũng có thể được nếu tâm chúng ta phát. Cho nên ở đời cũng có cái câu kêu là thế thượng vô nan sự, đô lai tâm bất chuyên. Trên đời này không có cái gì khó hết, tại vì cái tâm mình không chuyên. Nếu mà mình chuyên thì cái gì làm cũng được. Nếu mà khi đã phát tâm Bồ Đề rồi
thì mạnh mẽ sáng suốt rồi thì mình ra mình độ sanh nó mới được. Chứ nếu mà không phát tâm Bồ Đề thì ra như hồi nãy tôi nói, kẻ này thân, kẻ người sơ, nghề sơ, tôi phải lo tôi độ cho người Việt Nam tôi trước, còn mấy ông Tây Đen để giải độ sau, ông không có được, cái đó đâu có tốt. Hãy ta vô cứ sắp hàng độ giống nhau à, đó là phát tâm Bồ Đề. Còn nếu không phát tâm Bồ Đề lựa, lựa phải độ rồi, cũng như cho vô chùa, người nào quen cho vô nè, ông cứ lạ, kêu ta vô, ta vô một lượt đi, ta đi tới một lượt có gì đâu, lúc nào theo lúc nấy, đó. Nó phải có cái ý nghĩa đó. Khi phát tâm Bồ Đề rồi á, thì cái công đức theo đó mà nó tăng trưởng, không thể xưng lượng được. Cho nên các Đức Phật, các vị Bồ Tát xưa kia, cái công đức phát tâm Bồ Đề nói không hết. Như vậy đó có một cái sức lành không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải làm sao cho cái sức lành đó mỗi ngày mỗi sáng, thí cũng như trăm năm ở một cái nhà tối để trăm năm, một khi đem cái ngọn đèn mà vào thì nó phá hết tất cả những cái tối tâm. Xưa nay cái tâm mình nó tối, không có phát được cái tâm Bồ Đề. Bây giờ mình phát được cái tâm Bồ Đề rồi, giống như cái đèn đem vô một cái nhà tối, làm cái gì cũng hay lắm. Cho nên ra làm đạo phải phát tâm Bồ Đề, phải hiểu cái tâm Bồ Đề là cái tâm gì, tức là tâm sáng suốt. Làm cái gì phải sáng suốt, đừng có tối tâm, đừng có mê mờ. Thì cái nhân làm như vậy thì chắc chắn là cái quả phải sáng suốt. Quả đó là sẽ thành Phật, chắc chắn như thế. Sở dĩ trước đây á, mà mình làm một cái gì thì mình vì cái chữ nhỏ quá mình làm, cũng làm nhưng mà vì trong cái phước nhỏ mà làm, hoặc là vì cái tình cảm mà làm, hoặc là vì cái khen ngợi mà làm, hoặc là vì những cái danh vọng địa vị mà làm, thì cái sự làm đó nó yếu quá. Mình phải phát tâm Bồ Đề mình làm. Cho nên các vị xuất gia mà những vị mà học đạo, hiểu đạo á, tới nơi thường thường ta làm cái thứ pháp, phải phát tâm Bồ Đề. Nặng nhọc đến đâu, khó khăn đến đâu đi nữa, người ta phải làm, bởi vì đó là cái chuyện phải làm để mà thượng hoàn hảo quá. Cái chuyện đó phải làm để mà thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, trên trả bốn cái ơn nặng mà mình đã gánh chịu khi mình sanh ra. Dưới là cứu vớt trong ba đường khổ là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, người ta đang chờ mình kìa. Mà bây giờ mình cứ lo cái thủ cho mình không, rồi làm sao mà giúp cho hạ tế tam đồ khổ. Cho nên phát tâm là phải như vậy đó. Ngày hôm nay đối trước tất cả chư Phật, mười phương tôn pháp và hiền thánh tăng, mười phương các vị Bồ Tát, mười phương các vị xa gần thiện tri thức, trực tâm chánh niệm, lúc nào cũng trực tâm, lúc nào cũng chánh niệm, khởi cái tâm ân trọng. Ân trọng là ân cần, lúc nào cũng như lúc nào rất ân cần. Cái tâm không có buông lung, không dễ vui, cái tâm phải an trụ, cái tâm phải vui vẻ thiện, cái tâm độ tất cả để mà thủ hộ tất cả, cái tâm thủ hộ tất cả, cái tâm bình đẳng như chư Phật đã phát cái tâm Bồ Đề như vậy đó, thì việc gì làm hiện tại và tương lai đều kết quả tốt đẹp. Ngược lại thì mình làm mình đều hưởng chút chút phước thôi, rồi cái phước mà hữu lậu thì nó tiêu lắm, nó mau tiêu lắm. Còn mình phát tâm làm như thế này càng ngày nó càng lớn, như đại địa nó càng ngày càng lớn cho tới tam thập tam thiên. Đó, phải phát tâm Bồ Đề. Ở trong này nói thêm, nếu mà mình trụ trước cái tâm nhân thiên, không khởi cái tâm thinh văn, không khởi cái tâm bích chi, chỉ phát một cái tâm đại thừa rộng lớn để cầu cho được nhất thiết chủng trí, thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác A Nậu Đa La Tam Miệng Tâm Bồ Đề, cúi mong các Đức Phật trong mười phương thầm gia hộ cho chúng con được phát tâm Bồ Đề mạnh mẽ, dùng cái nguyện lực như các ngài để mà cứu giúp chúng sanh trong đời mạt pháp. Đời mạt pháp là đời này à, bởi vì đời mạt pháp á, cái tâm lực của người nó yếu lắm. Hãy nghe nói cái chuyện gì khó khăn là họ thối tâm luôn luôn, nhất là vấn đề tu niệm. Tu niệm hãy nghe nói cái trường đó khó lắm mà. Tu nghĩa là phải chay lạc đạm bạc, phải khó khăn, phải đoạn trừ phiền não khó lắm, thì không ai dám phát tâm. Chứ còn cái thờ chưa, cái thờ tượng pháp, thờ chánh pháp á, mà chúng sanh hãy nghe nói cái gì khó là người ta nhào vô tiến lên. Còn đời này mà nghe nói cái gì khó tránh hết. Đi vô chùa tu cũng muốn tu cho nó khỏe. Hãy nghe nói cái chùa đó mà tu dạ lục thờ ngày đêm tới sau sáu thờ tu họ không dám đâu, không dám vô. Cũng như nói rằng cái chùa đó ngày ba bữa thì vô, mà nói ngày đó cũng buồn, họ không tránh còn đi. Nó khổ vậy đó. Bởi vì cái tâm lực nó yếu. Chứ còn nếu mà tâm lực nó mạnh đó, thì người ta đâu có ngán gì. Hãy càng khổ thì càng tiến tới để mà, bởi vì những cái gì khổ khó mà mình làm được á. Còn nếu mà cái gì nó dễ dàng thì làm một cái ăn vô thôi đó. Nhiều lắm là nó thêm chút phước thôi, nó không có đặc biệt đó. Phát tâm làm sao mà kiên cố bất thối chuyển. Nếu những người bị đọa trong ba đường thọ, trong tám nạn, ở trong tam giới, thọ không biết bao nhiêu thân, chịu không biết bao nhiêu khổ, khó mà diễn tả cho được thôi. Những loài kêu là ở địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì địa ngục tụng kinh niệm Phật, đóng chuông u minh để cầu nguyện cho những cái người ở địa ngục đó họ giải tỏa, họ dỡ tỏ những cái hoạch nghiệp, ngay âm khí dương thới. Còn những cái loài ngạ quỷ thì mình cũng vẫn là trì chú hoặc là thí thực, du già thí thực để giúp đỡ cho các cái loài ngạ quỷ. Còn súc sanh thì mình làm sao cho nên có nhiều cái cách mà các cái bậc người ta tu, các chùa người ta tu đó, nào là phải khuyến khích mãi mạng phóng sanh những cái loài súc sanh đó. Và có nhiều khi là người ta còn chú nguyện cho những cái loài súc sanh nó thức tỉnh được. Nó cho nên những người Phật tử theo cái pháp môn đó, chẳng hạn như thấy những cái loài súc sanh mặc dù là nó không có nghe cái tiếng mình được, nó không biết như người mình, bởi vì nó ngu mê lắm, nhưng mà cái điển lực là mình lại dừng lại, mình cầu nguyện cho chúng nó làm sao mà được thức tỉnh, sau này được phục đắc nhân thân để làm người, để biết tu tỉnh, để đi lên, đừng có đi xuống nữa. Thì tất cả những cái chuyện đó, thành ra ở chùa mình phải tụng niệm nè, rồi phải cúng kiêng nè, rồi phải thuyết pháp nè. Ví dụ như mình thuyết pháp như thế này, những người còn thì đến nghe, những vị đã quá giảng, hay là những ma, những yêu, những cô hồn các bác, họ cũng lần lần phải đến họ nghe. Họ nghe họ cũng hiểu được phần nào, rồi họ giải tỏa cái nghiệp của họ. Cái đó gọi là âm siêu dương thới. Âm là người chết á, họ được siêu độ. Mà dương thớ là người còn sống được tâm hồn thơ thắng thơ bình, không ngán cái sự khổ. Bởi vì nếu mà mình biết trước mình đâu có sợ khổ, sao? Ví dụ như bây giờ quý vị nghĩ đi, cái gì mình không biết, cho nên nó đến với mình một cái là mình cứ hấp tấp, mình sợ sệt. Còn cái gì mình biết trước, giả sử nó có đến với mình để mình gắn chịu, để giải tỏa đi, thì cái người nó cũng bớt khổ. Còn nếu mà tâm hồn mà sáng suốt thiệt á, thì nó đến nó mang tội. Bởi vì tâm linh mình làm chủ, chứ không phải cái thân này làm chủ. Cái thân nó chịu. Cũng như hồi xưa quý vị biết không, ngài kêu là ngài Nhẫn Nhục Thiên Nhân á, ngài tu á, mà vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, mà ngài đâu có thấy đau khổ gì. Bởi vì ngài tu cái sức nhẫn của ngài, cái nhẫn mà không thấy ngài nhẫn nữa, cái nhẫn không thấy ngài còn cái tâm lực để mà nhẫn nữa, cho nên tu tới cửa đó là quá rồi. Còn mình nó tại vì mình chấp cái thân quá đi, cho nên mới nói rằng chấp thân chi để tuổi cho thân, da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân sạch gì. Thành thử ta tại vì mình còn chấp cái thân, cho nên đụng đâu nó đâu đó à. Còn các cái gì mà người ta tu mà ta xả thân á, giói đâu đấy, người ta đâu có tưởng gì, đâu đâu thì giói đâu đấy. Tại vì mình tưởng hở cái là mình yếu quá đi, cái tâm lực mình yếu lắm, mình phải rèn luyện sao. Con người phải ngồi thiền cho có cái định lực nó mạnh mẽ. Ta nói định lực mà nó cao cường rồi á, thì những cái cảnh giới gì bên ngoài đâu có ngán.
Hồi xưa Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên bởi vì Ngài thần thông đệ nhất này, còn Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất. Ngài Mục Kiền Liên thấy Ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền ở bên kia núi. Thì Ngài Mục Kiền Liên này có thần thông này biết, ở trong đó có một vị hung thần của cái núi đó. Cái gì đó ghê lắm. Cái tay của vị hung thần đó có thể nói rằng một cái tảng đá lớn đó, mà cái họ dùng cái lực lượng của họ, họ đập xuống bể lần hai. Cái tay là lực lượng như vậy. Khi Ngài Xá Lợi Phất này ngồi thiền bên kia thì thấy cái ông thần đó, ông cũng dữ quá đi, thấy ông phá Ngài Xá Lợi Phất, dùng cái tay đó đánh trên đầu. Từ bên đây Ngài Mục Kiền Liên tưởng chắc Ngài Xá Lợi Phất tiêu ra nước rồi, đá kia mà ông đánh đi mà còn trẻ hai, huống chi là cái thân của Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà nhờ cái định lực, nhờ cái thần lực, cái định lực đó, cho nên ông kia ông làm như vậy sao ông đọa lạc nha, ông đọa địa ngục chứ phải không đó. Đập xuống một người, một vị A La Hán, một vị tu mà. Nhưng mà cả bởi vì cái nhờ cái định lực, cái thần lực rồi. Thì khi mà xá định rồi, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên qua đó hỏi, hồi nãy thấy cái vị hung thần nó đập ở trên đầu của sư huynh coi bộ nguy hiểm quá, mà sư huynh nghĩ sao? Nói vậy có vậy sao? Cái hầu đó tôi nghe trên đầu thấy nó hơi ê. Tức là lúc mà ông thập xuống đó. Nói như vậy để cái thần lực mà ngầu thiền nó dữ tợn. Nó có thể nói rằng, ví dụ như quý vị mà qua tới chân núi Hy Mã Lạp Sơn, quý vị sẽ thấy mấy vị đạo sĩ bên đó. Mùa lạnh ở Hy Mã Lạp Sơn thì quý vị biết cái lạnh của Hy Mã Lạp Sơn nó còn lạnh hơn vùng Bắc Mỹ. Nhưng mà các vị đó chỉ mặc một cái áo cánh, áo lá đó, với một cái cũng như một cái quần thường đó, ngồi thiền. Mình ở bên này thì hết lúc này tới lúc kia, sweater mang bằng ở trong, rồi áo lạnh bằng ở ngoài, rồi còn nghĩa là mặc áo măng tô, đồ đi nghĩa là đội nón. Nhưng mà ngày các ngày đó ngồi thiền là nhờ cái thân đó. Cũng như qua cái mùa nóng, cái mùa nóng thì đâu có chê được, mà các ngài cũng tự nhiên ngồi thiền. Bởi vì khi mà cái định luật thuần thục rồi, chuyển lạnh thành nóng, chuyển nóng thành, nó ngộ lắm. Cái đó khi nào mình hành xử tới đó thì mình biết. Như người ta gọi là nhân thân tiểu thiên địa đó. Mình mà rèn luyện tới cái cỡ đó rồi mình mới thấy được cái màu nhiệm của cái sự ngầu thiền. Cho nên người ta mới thích ngầu thiền là vậy đó. Còn mình á, người thường thì ngầu thiền thì mới tập thôi. Ngầu những đấu thì tê chân cái rồi bỏ. Đấu thì tức ngực cái rồi dẹp. Ngầu thiền mà thấy nó gục lên gục xuống, người ta coi kỳ quá đi. Rồi dẹp hết. Thời gian rồi bỏ không ngầu. Chứ thiệt là ngầu thiền cho đúng là cả một vấn đề thôi. Vấn đề nghiệm xét lại những cái gì mà nó thuộc về tâm linh, mà tâm linh nó là chủ động tất cả. Đời nào kiếp nào tâm linh nó cũng chủ động hết. Thì bây giờ đây cũng vậy này. Nếu mà tâm lực của quý vị sáng cỡ nào hay cỡ nào thì cái chuyện gì trong gia đình mà xảy ra thì quý vị giải quyết nó một giải. Còn nếu mình không biết là cả một bên này, cho đến vấn đề gây cấn nữa, gây cấn người này người kia, người ta giải quyết nó một, ta giải quyết cả nghiệp lực nữa, ta chỉ cho đừng có gây cấn nữa. Cái gây cấn là tại cái nghiệp đời trước như vậy nè, quán thù với nhau. Bây giờ giải tỏa cái đó là do cái tâm mình ra. Thành ra phải phát tâm bồ đề cho mạnh mẽ, phát cái tâm giác ngộ đó. Để mà muốn phát tâm giác ngộ đó một cách đúng đắn là phải thực hành những cái phương pháp gì nữa. Ví dụ như giữ giới, nhân giới thanh định, nhân định phát huệ, tụng kinh, nghe pháp, rèn luyện, tu luyện tâm hồn. Thì cái tâm bồ đề nó mới vững. Chứ cứ nghe nó phát tâm bồ đề, phát tâm bồ đề, không biết tâm bồ đề là cái gì. Đó, rồi nó không đi tới đầu đầu nữa. Rồi. Bây giờ đây, nói thêm một đoạn nữa. Từ nay trở đi, cho đến lúc mình phát tâm thành Phật, thì không nên bỏ hai pháp. Hai pháp đó là gì? Một, biết tất cả pháp, tất cả sự vật giữa này, nó là giả có. Thấy không? Để độ thoát cho mười phương tất cả chúng sanh, nói cho chúng sanh biết nó giả có thôi, nó không có thiệt. Nếu có thiệt thì nó còn mà
cho đến núi sông đất liền nó cũng giả có nữa. Từ cái tuổi thọ nó hơn mình, nó sống nó triệu tỷ 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 năm chết rồi, nó cũng có ngày di sơn đảo hải. Chỉ có tâm mới trường tồn. Nhớ dùm cái điểm đó. Tất cả đều là giả có. Sự vật bao nhiêu những cái gì trên thế gian này nó giống cũng như là trên màn bạc chiếu cinema mình xem. Nó giả có, nó không có thiệt. Nếu thiệt thì nó còn hoài thì sự vật nữa mà. Nói như vậy không có nghĩa là mình nghĩ cái giả có đó rồi mình không làm cái gì hết đâu. Làm ở trong cái chuyện thiện nghiệp mình nên làm, nhưng mà mình cũng đừng đặt nó là thiệt có, bởi vì nó không có thiệt. Đã không muốn hỏi gì nữa. Thay đổi chứ, nó thay đổi từng ngày thôi nè. Chính như vậy đó chứ, mình mới tu chứ không tu làm sao tu. Nếu nó cái tâm linh á, cái tâm linh cũng như là cái yến sáng, là yến sáng. Những cái năng lực của điện đó, cái năng lực của điện là năng lực của điện. Nhưng mà khi mà hãy mình để cái bóng lớn thì nó phải sáng với cái bóng lớn, thấy không? Còn nếu mà cái bóng đó nó tiêu đi thì tự nhiên nó không phải mất. Cái năng lực kia nó không có mất. Nó nằm ở trong tâm linh mình cũng vậy. Cho nên bây giờ mình phải rèn luyện. Đừng nói gì một cái, mình nói thí dụ một cách hết sức là cụ thể đấy. Thí dụ bây giờ quý vị đang ngồi đây, thì đa số trong này quý vị chưa có biết cái chữ nho. Cái chữ nho đó là chữ gì? Phật, Pháp, Tăng. Ví dụ như đó, chữ Phật, chữ Pháp, chữ Tăng. Mà cái chữ Tàu, chữ Nho, mình không, chữ Hán mình không biết. Mình không biết, tất nhiên mình dốt cho sao, phải vậy không? Nhưng mà vì có ông thầy đó, ông vẽ là chữ Phật vậy nè, chữ Pháp vậy nè, chữ Tăng vậy nè. Rồi mình coi theo đó mình học, rồi mình học, mình vẽ, mình viết lên. Sau đó độ chừng người tấu giả thì một tiếng, kẻ sáng giả thì nửa tiếng, kẻ thiệt sáng giả nữa thì 5-3 phút thôi, thấy không? Thì cái dốt đó nó chuyển, cái dốt đó nó chuyển thành cái thông minh, cái hay chữ. Hả? Thì từ cái khi nó thông minh, nó hay chữ rồi á, là mình biết thêm, mình đi lên, mình biết cái chuyện đó thêm. Vì vậy cho nên tu, tiến tu là sửa để mà tiến lên. Phát tâm Bồ Đề là để lên, chứ không phải cái tâm của mình mà nó cứ kêu là gì đó, nghĩa là nó cứ nó ở cái mức độ đó hoài, không có gì đâu. Vì vậy cho nên á, ta nói cái thân hay là sự vật nó thay đổi, nhưng mà cái tâm á, gắn mà phát mà trao dầu, kêu là tu luyện nó, là nó đi lên. Đừng cho nó đi xuống, đừng cho nó đi xuống. Còn nếu mà đi xuống như hồi nãy đó tôi nói đó, nó cũng người ta phải giảng vậy, mà học thì nó phải khó chứ, học có đâu có dễ không. Có nhiều người nói thôi học nội đâu vô ngủ, trong lúc đó thì ở ngoài người ta học, người ta viết đàng hoàng hết, thì vô ngủ là bị cái tâm tối, tâm mê mờ, đâu có biết cái chuyện đó nữa. Do đến bây giờ mình tu thiền hay là mình tu theo đạo Phật, để mình nghiệm xét cái vấn đề vũ trụ nhân sanh trước đây mà mình mê lầm là phải ở đâu. Bây giờ mình càng ngày nó càng sáng, mình biết giải tỏa được. Mà chính tâm linh của mình mới nhận chân một cách rõ ràng. Người ta giảng giải ở ngoài là cái trợ lực cho mình thôi. Mình phải thực hành để mình mới thấy cái sự thật. Mình thấy sự thật mới là sự thật. Chứ ở ngoài Đức Phật có chỉ sự thật cho mình. Như hồi nãy tôi nói cái chuyện uống nước đó, cái chỉ nó cái nước tôi uống nó nóng lắm, cái nói là nói, chứ mình cũng không biết nó nóng làm sao hết á. Bây giờ thật sự mình phải uống mới biết nó nóng. Thì cái chuyện mà mình thành đạo, thành chứng quả, chứng Phật quả gì, mình học kinh, học luật, Chư Tăng giảng giải cho mình, kinh luật Phật để lại đó, phương tiện. Thiệt ra mà mình đạt đạo được là mình phải làm theo cái môn nào đó, mà theo cái ý mình đó. Ví dụ mình ngồi thiền, mình biết rằng cái vấn đề sanh tử luân hồi đây làm sao, thì chính mình càng ngồi càng tu càng niệm, nó nghiệm chắc nó biết ngộ lắm.